Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta cũng đã được hết cái chương thứ 4 rồi, bây giờ chúng ta qua cái chương thứ 5. Ban thứ 5 thì nó cũng giống cái thành viên ban hội niệm. Chứ vị có muốn nói cái chuyện thành viên ban hội niệm hay không, hay nói chuyện hội niệm? Được rồi, chúng ta nói, cũng nói luôn cho rồi. Thành viên ban hội niệm có cái quy định của thành viên ban hội niệm. Bây giờ chúng ta coi cái này, chúng ta có thấy sơ suất gì trong thành viên ban hội niệm hay không? Thành viên ban hội niệm cần chú ý. Xin chư vị nhớ là hội niệm là một đại sự có ảnh hưởng đến huệ mạng của một người. Cho nên chư vị mà đi hội niệm cần phải cẩn thận, đừng nên sơ ý, làm sơ ý quá không tốt. Cực lạc hay đoạ lạc của người bệnh tùy thuộc rất nhiều vào hành động và ý niệm chánh pháp hay không của người hội niệm. Để cho công đức được tròn đầy, ban tâm bồ đề được viên mãn, mong tất cả chư vị phát tâm hội niệm cần phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng theo quy tắc của pháp hội niệm, chớ nên tự ý thêm bớt vào pháp hội niệm, hầu gìn giữ chánh pháp lưu trụ dài lâu, cứu được nhiều người vãng sanh thành đạo. Ở đây thì nhắc nhớ là không nên tự ý thêm bớt. Tại vì phát hiện có nhiều người tự ý thêm bớt. Khi mà đọc này rất có nhiều người thấy giật mình, tại vì họ đã thêm bớt. Có nhiều cái thêm bớt không có hại, có nhiều thêm bớt có hại. Nhưng mà tôi nhắc nhớ cho vị là khi mình thêm bớt mà có thành công, mình cũng nói đây cái chuyện này là do người bệnh yêu cầu, do cái nhu cầu để mà cho người bệnh vui vui vẻ đó, chúng tôi uyến chuyển mà làm. Mình nói như vậy thì không sao cả, chứ không phải một lần thêm bớt như vậy là tất cả đều đã làm hư hết tất cả cái mọi sự hội niệm đâu. Nhưng mà nhớ đã thêm bớt không có, chúng ta nói là vì nhu cầu còn làm, cho nên chúng tôi thêm như vậy thôi, đây là đặc biệt thôi. Câu thứ nhất là thành viên ban hội niệm cần chú ý những điều gì đây? Mọi người đều được tự do tham gia ban hội niệm, nhân lực càng đông càng tốt, không cần quy luật gì cả. Đúng hay sai? Ban hội niệm cần những người, không phải là càng đông càng tốt. Thấy ban hội niệm kéo tới 50-70 người thì chúng ta thấy tốt đâu, không phải. 50 người đó mà có 1 người, 2 người thành tâm, còn 50 người ta ăn tối hành nhiều quá, người ta tới tàu niệm một câu bung qua chất ngũ tuần nhiều quá, nhiều khi lại cản trở việc vãng sanh của người ta, mà không hay. 50 người đó mà có 10 người thì thành tâm đúng quy luật, còn 50 người kia là đứng là coi thử như thế nào. Trời ơi, tưởng là ông làm gì chứ đâu có thần pháp gì. Người ta tới người ta cũng thành tâm niệm Phật mà cứ nghĩ này nghĩ nọ, làm cho cái môi trường này xáo trộn đi, không hay. Cho nên chúng ta không cần đông, cần tinh chuyên. Cho nên cái quy luật xin chư vị phải nhắc nhở được. Phía sau này nó có cái quy luật dành riêng cho ban hội niệm, chúng ta phải đọc qua cẩn thận. Một người phải trải qua nhiều thử thách căm go mới được làm thành viên của ban hội niệm. Đúng hay sai? Không có căm go gì cả. Đi lính đi tráng gì đây mà căm go, đi phát tâm hội niệm mà căm go gì đâu. Khi người ta tin tưởng, đừng làm mấy cái như vậy, họ thành tâm là được, chứ không có gì căm go cả. Nếu mà căm go quá thì ai mà đi hội niệm cho được? Không có gì căm go cả. Liên hữu Phật tử đồng tu, nếu gìn giữ vững vàng tín hành nguyện của tâm chỉ pháp môn niệm Phật thì được tham gia ban hội niệm. Đúng không? Tín hành nguyện đầy đủ, biết quy luật trợ niệm, biết nghe lời là đủ rồi, không còn gì. Người hộ niệm nghiêm chính cần nghiên cứu quy luật hộ niệm và tích cực tham gia hộ niệm khi cần thiết. Điều này là điều căn bản, ai cũng chấp nhận, đúng không? Cần nghiên cứu nhiều pháp hộ niệm khác nhau và là điều cần thiết để bổ khuyết cho pháp hộ niệm vãng sanh. Đúng hay sai chứ vậy? Cho nên tin thì tin cho vững luôn, còn không tin thì chư vị có thể lập riêng ra, lập chứ bắt đầu nghiên cứu hoài rồi thấy tại sao tôi thấy cái pháp hộ niệm bên kia người ta nói như vậy mà chư vị không làm như vậy. Pháp hộ niệm khác. Mình là Phật giáo, tại sao nghiên cứu pháp hộ niệm của Thiên Chúa giáo làm chi? Mình là Phật giáo mà nghiên cứu cái pháp cao đại làm chi? Mình là pháp hộ niệm tiễn người đi về Tây Phương để nghiên cứu cái pháp của Mật Tông, giúp cho người ta trở lại làm người đó, tiếp tục đi tu đi hành đạo làm chi? Đúng không? Chư vị phải nhớ cho vững chứ. Cái nào nó ra cái đó chứ. Tại sao chúng ta lại nghiên cứu nhiều phân tâm là như vậy? Rồi tới được cứ ngồi đó không chịu thành tâm như vậy. Và tại sao cái pháp kia người ta bày như vậy mà mình bày như vậy? Đưa vào. Đó là tự động đưa vào. Thành ra sai pháp. Không được. Mỗi pháp tu, mỗi tôn giáo đều có cách hộ niệm riêng, dẫn dắt về cảnh giới riêng. Người hộ niệm vãng sanh tịnh độ chỉ nên nghiên cứu pháp hộ niệm của tịnh độ tông mới chính xác. Đúng không chứ vậy? Tại chỉ có tịnh độ tông mới giúp cho người ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người ta đi thẳng một đường, gọi là có đường chỉ quy đạo quả. Thì chúng ta mới đi được. Không được, gọi là tạp. Khổ lắm. Nghiên cứu nhiều pháp hộ niệm khác nhau dẫn đến sự khai thị mông lung vô định hướng, hướng dẫn người bệnh lạc đường, mất vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có một lần, có một vị kia hộ niệm gửi cho tôi một cái băng, tưởng là tôi khen, chê mắt hồn cái giới luôn. Dẫn cái người bệnh đó đến trước một cái đại chánh điện lớn như vậy. Rồi sau đó là đại chúng ngồi dễ ông cả trăm người trong một cái tự viện lớn như vậy. Trên là cái bàn thờ của chánh điện đó. Rồi cái vị sư ngồi kia, vị này đứng là một người đó đứng giảng hết đạo lý này, đạo lý nào. Tôi nói chết rồi. Tôi nghe hồ niệm tưởng giải là ngon. Làm vô một cái đạo tràng trang nghiêm để trước bằng thờ như vậy, làm sao mà cái người bệnh đó người ta vui vẻ được, làm sao người ta thoải mái được. Sai lầm. Hộ niệm không phải là một cái pháp đàn. Hộ niệm không phải là một cái lễ gì, tộc gì cả. Hộ niệm là một sự hướng dẫn giúp cho người ta thực hiện được tín hành nguyện để họ vãng sanh. Hoàn toàn không có chú trọng một cái nghi thức tuyệt đối như vậy. Mà đem để trước người ta, trước cái một cái hàng trăm ngàn người, cho trăm người đông đen như vậy. Tôi nói đây là một cái sai. Khai thị gì mà khai gì. Tiếng hồ giống như nói pháp nhỉ? Làm sao mà ta biết được. Hành xác cái người bệnh trong lúc đó mà không hay. Sai vô cùng. Thực sự sai. Cảnh giới huyễn hóa vô cùng. Người hộ niệm vãng sanh mà nghiên cứu không tránh không thắng, rất dễ bị phân tâm, hoài nghi, rối loạn. Chính người hộ niệm rối loạn, giảng pháp, giảng đồ gì đó hoàn toàn không đúng với sự khai thị hộ niệm. Mà hộ niệm là, hôm nay mình đã nói rồi, gỡ cho được những cái khó khăn của người bệnh, gỡ cho được những cái rối rắm của người bệnh, gỡ cho được những cái gút mắt của người bệnh. Người bệnh đang sợ cái gì, mình làm sao xóa tan cái cánh sợ đó. Người bệnh đang nhớ cô những cái, làm sao giúp cho người bệnh đừng nhớ cô những cái mà nhớ A-di-đà Phật. Người bệnh đang cầu hết bệnh, chúng ta làm sao hóa gỡ, làm sao người ta không cần cầu hết bệnh mà cầu vãng sanh để mà chuyển hành đi tất cả những cái như vậy. Người bệnh đang nhớ cái nhà, nhớ đồ gì đó, nhất định nhớ còn nhớ nhà thì không bao giờ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Người bệnh mà đang sợ chết thì thôi chịu thua, tất phải hóa gỡ được cái cách của người bệnh. Người bệnh mà đang nhớ làm sao mà ngày nay tôi cần phải đi bệnh viện mà sao không cho tôi đi như vậy, làm sao được. Cứ nhớ tới chỗ đó thì người ta kẹt. Người bệnh đang sợ ma, mình phải làm sao người thấy không có ma của gì, mình mới có mình đây. Cho nên người ta cứ gặp cái gì mà cảnh giới gì đó mình coi như pha đi. Nó không có đâu. Bác có tụi con ở sát bên cạnh đi. Lúc nào cũng có tụi con ở sát bên cạnh đây. Nhìn đi, niệm Phật lên. Có 25 vị Bồ Tát gia trì liền. Ủng hộ tinh thần người ta liền. Hỗ trợ tinh thần người ta liền. Nhất định những người cứ nghĩ rằng trong quá khứ mình làm quá nhiều tội lỗi, bây giờ sợ quá, cứ nghĩ tới tội lỗi sợ quá, nhất định phải giải tỏa cái cảnh sợ này. Khi bác đã niệm Phật quyết lòng về Tây Phương thì không sợ nữa. Bác đã sám hối rồi, Phật đã tha thứ cho mình rồi, Phật sẵn sàng chấp nhận cho bác về Tây Phương để mà hóa giải những ách nạn của nghiệp đó. Đừng sợ nữa, tại vì sợ nữa tức là mình bị nạn, bị nghiệp nó lôi. Không sao đâu. Tất cả gia đình đều phát tâm phóng sanh nhiều lắm rồi. Tụi con nào niệm Phật nhiều lắm rồi. Bác là niệm Phật rồi. Quang minh của Phật đã bảo phù tại đây rồi. Ai gì là Phật cho phép những người như bác đi về Tây Phương. Phật nói mà ngũ nghịch thập ác là người giết cha hại mẹ, đi xuống địa ngục mà đi niệm Phật cũng được về Tây Phương. Bác không làm chuyện đó, làm sao mà những cái tội nghiệp của bác thì đâu có bao nhiêu mà sợ như vậy. Mình tự nhiên tìm cách hóa giải người ta ra liền, để người ta không sợ nữa, vững vàng đi. Hỏi chắc chắn không? Chắc chắn 100% không? 105%. Mình nó ảo vậy đi, không sao đâu. Để cho người ta vững tâm. Còn 100% hay không kệ họ, đúng không? Chính thành nguyện đầy đủ thì bác được 100%. Bác không chịu tết này nguyện thì không còn 100% nào hết á. 1% tôi cũng dám nói. Mình nói cho vững lên, người ta tin tưởng lời khai thị của mình. Mà mình nói ớm ờ tức là làm cho người ta bị kẹt. Mà nói cho vững lên tức là làm cho cái tâm người ta vững, người ta đi. Cho nên có nhiều người nói là cái bà này làm nghiệp chướng nặng lắm, không thể nào đi về Tây Phương lạc được đâu. Đem người đó mà tới khai thị là người đó chết luôn. Mà chúng ta đã nói rõ ràng những người mà đại ác mà lúc hồi đầu đi buông đồ đao xuống lập địa thành Phật, Phật nói rõ ràng như vậy. Bác đâu có giữ dậy mà bác sợ giữ dậy, bác làm chút chút không sao hết, đi về Tây Phương hóa giải được hết, Phật cho phép mình về. Phải không chứ vậy? Nói gì nói, các bác phải cố gắng cứ trực vững để cho họ tin mà đi, đừng có ấp mà mờ là chết không. Chứ nên khai thị cho cái hội niệm không phải là mời bất cứ một người nào tới cũng khai thị được đâu, không có tình cảm ở chỗ này. Một vị sư mà biết hộ niệm sẵn sàng mời họ tới khai thị cho người bệnh. Còn những vị sư mà không bao giờ biết hộ niệm mình cũng không dám mời. Còn nếu mà gia đình mời thì gia đình chịu trách nhiệm, mình cũng chấp nhận cho không biết làm sao, mình không có cái quyền tranh đấu gì cả. Nhưng mà mình nói trước, tức là chúng ta hiểu trước được ai là người có khả năng khai thị cho người bệnh. Chỉ có những người biết pháp hộ niệm, biết niệm Phật vãng sanh, có kinh nghiệm về hộ niệm mới đủ khả năng khai thị hộ niệm. Cho nên thường thường cái đăng pháp hộ niệm là dành cho vị tổ trưởng tổ phó và các vị sư. Các vị sư mới biết hộ niệm mới khai thị. Còn không biết hộ niệm mà mời khai thị, có thể người ta khai thị sai. Đó là chuyện hết sức là bình thường. Ví dụ như người ta không tu tịnh độ, người ta không nguyện vãng sanh tịnh độ, mà biểu họ khai thị, bác ơi bác cứ yên lặng đi, thảnh thơi đi, không sao hết. Rồi mình theo cái cảnh giới nào tốt nhất của mình, tức là theo nghiệp nào mạnh nhất cái coi gì đâu à. Ta vẫn đi con đường tự lực. Khi mà họ đi tự lực rồi, không bao giờ họ mở lời niệm câu A Di Đà Phật cầu nguyện vãng sanh, mà trong khi ta cần người đó niệm Phật cầu vãng sanh. Đừng đi khác nhau. Chúng ta phải nhớ dặn dò gia đình. Còn khi mà gia đình ốm ờ thì cái đó trách nhiệm của gia đình, chứ chúng ta không nên chen xé vào cái đây mà thị phi mà đấu tranh nhau không tốt. Cái đó là nghiệp duyên của họ rồi. Mong chư vị phải hiểu rõ rệt. Cái gì phải thắng thắng. Tạp loạn là sự đại kỵ của pháp niệm Phật. Đem sự tạp loạn mà hộ niệm thì không thể giúp người bệnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Xen tạp tu nhiều pháp thực sự là một cái điểm yếu, trong phải điểm mạnh của phương pháp hộ niệm. Nếu một người mà không chuyên tâm niệm Phật, không hiểu cái phương pháp hộ niệm, đem tới khai thị, người ta thường hay khai thị hố dữ lắm, hớ hên dữ lắm, làm cho tự mất, tức là sự tạp loạn. Chuyên tu, cho nên cái pháp Phật là pháp chuyên tu mà Phật dạy rõ rệt. Nhưng trước tôi nói là cái Thất Bồ Đề Phẩm đó, chư vị lật cái đó ra coi, trong 37 phẩm từ đạo, mà trong kinh A Di Đà Phật nói là khi mà về tới đó thì Thất Bồ Đề Phẩm Bát Thánh Đạo Phần đó, ở trong kinh A Di Đà có nói Phật dạy chúng ta như vậy. Người giác ngộ phải chuyên một điểm nào, một điểm để vào cửa đạo trước, thì niệm Phật là điểm tối ưu. Chúng ta còn cái người đó nhất định quên hết, tội cũng quên mà phước cũng quên, quên hết để đi theo con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì người ta mới được. Làm sao cho mạnh, nói cho mạnh để cho người ta đi. Nếu mà ớm ờ thì kẹt lắm. Nói mà cứ xen tạp với pháp này, xen tạp pháp có, lúc mà người ta sắp ra đi mà còn xen tạp nữa, không còn có cái cơ mang để người ta vãng sanh, không còn có cơ hội mà để người ta về Tây Phương Cực Lạc. Phải tinh tấn niệm Phật tu hành, chứ không phải chỉ lo hộ niệm mà lơ là công phu niệm Phật được. Thành viên ban hộ niệm chú ý, biết hộ niệm ta cũng phải niệm Phật nha, biết hộ niệm ta cũng phải tu hành nha, chứ đừng nghĩ là có ban hộ niệm ta làm linh, ta muốn lơ là cổ kẹt lắm đấy. Phải chuyên tinh, phải tinh tấn, mà tu là phải tinh tấn, tinh là tinh thuần, đừng nên quá sai xen tạp không tốt. Như hôm trước xin thường thực, hôm trước có một vị sư cô người ta kể ngày nói ngày niệm đây như vậy nè, ngày niệm đủ thứ hết trơn, là tại ngày quen rồi. Ngài thì ngồi thiền quán tưởng. Quán tưởng riết sao thấy toàn là ông già trái chủ không. Mà trong cái pháp niệm Phật chư tổ đến cái thờ Phật mà pháp này, các ngài cấm không cho được dùng cái cách gọi là quán tưởng niệm Phật. Chứ vì biết là trong cái niệm Phật chúng ta nó có cái thực tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Đến hai cái đến thờ này chư tổ cấm không cho, không cho quán tưởng. Mà các vị đó thường thường hãy ngồi thiền tự lực là người ta quán tưởng nhiều lắm. Các vị đại gọi là cái đại Bồ Tát, chư thượng thiện nhân, chư thượng thượng trí, thượng nhân thượng trí, các ngài quán tưởng mới đúng. Còn mình quán tưởng thì ngài Ấn Quang nói lấy tâm thô mà quán cảnh diệu thì đi tới chỗ trật hết. Càng quán càng trật, càng quán càng sai, sai đến chỗ đến nỗi mà loạn tâm luôn. Sở dĩ như vậy mà chư tổ cấp không cho dùng phép quán. Có một người kia liên lạc với Dư Âm kể ra cái những chuyện thì phát hiện ra cái vị này áp dụng những cái phép quán trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ mà bị nạn, thì gặp Dư Âm dậm nút liền. Tại sao tu mà không hối các vị sư, các vị cao tăng trong Tịnh Độ Tông để mà tu? Trong 16 cái phép quán trong quán kinh đó, nó có tới 15 phép quán dành cho đại Bồ Tát tu. Còn cái phép mà dùng cho người phàm phu chúng ta nằm ở trong cái phép 16 dành cho hạ căn. Mà hạ căn như vậy thì ở trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nó rõ ràng rồi, ở trong pháp hội niệm Phật nó rõ ràng rồi. Trong pháp quán thứ 16 Phật dạy là dùng cái trì danh niệm Phật. Trong trì danh niệm Phật nó vẫn còn có 3, 4 cái nữa. Là trì danh là thực tướng trì danh, quán tưởng trì danh, quán tượng trì danh, và niệm Phật ra tiếng nữa, cao thinh trì danh. Là chúng ta đang thực hiện đây. Chỉ còn hai cái là quán tượng, là nhìn hiện tượng, và mở miệng ra niệm câu A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu mà niệm. Ở trong kinh A-di-đà chư tổ dặn trong thời mà pháp này chỉ nên dùng hai pháp này thôi. Mình không biết mình cứ quán những cánh quá ư là vi diệu. Quán cảnh mặt trời lặn, mặt trời mọc gì, quán cảnh băng tuyết gì đó. Trời ơi, chúng ta quán không nói. Chứ đại Bồ Tát mới quán nói. Chúng ta không nói mà chúng ta cứ làm, thành ra bị nạn. Tôi nói bỏ đi, bỏ liền lập tức đi. Nếu anh tiếp tục quán cái đó, không ai có thể cứu anh được. Vì sao? Vì anh quán không tới đâu, không đúng đâu. Quán riết thành ra là mờ quán luôn. Không phải quán tưởng mà mờ quán luôn. Chết, phải không chứ vậy? Đúng không? Đó là do người ta tu mà không hợp căn. Tu không hợp sức của mình, tu không lượng định trước, thành ra bị như vậy. Mỗi thành viên phải đóng lệ phí hộ niệm đầy đủ cho ban hộ niệm. Đúng hay sai? Các ban hộ niệm nào có đòi thành viên đóng lệ phí không? Tôi nên người ta đi hộ niệm là mệt muốn chết rồi, đóng lệ phí làm chi nữa? Để làm phí thì một đồng cũng không đòi lệ phí nữa, không có lệ phí nào hết. Đi hộ niệm thì người ta một đồng cũng không đòi nữa, một đồng cũng ra giá nữa. Ai ra giá sao ra giá kệ họ. Mình quyết lòng mà làm đạo Bồ Tát để mình lấy cái tiền lợi này để đi vãng sanh. Chứ vì có chấp nhận không? Cứ chịu khổ đi, cứ lo cho chúng sanh đi, thì có tiêu Bồ Tát lo cho mình. Mắc mới gì đòi người ta tiền bạc làm chi? Khổ vậy, không cần. Nhất định không cần. Không sợ. Không được nhận tiền thù lao hay quà cáp trả ơn gì của ban hộ niệm hết á. Được không? Chúng ta làm được liền. Không cần. Hồi giờ mình không cần cái tiền thù lao đó. Mình cũng sống như bây giờ mình đi, mình làm đạo. Mình không tu, không có giờ tu ở trong niệm Phật đường. Mình em mình tu trước người bệnh giống như bà bán bánh út có sao đâu. Tại hộ niệm là một pháp tu mà chứ vị. Phải không? Nhiều khi chưa tiên là một pháp gia trì chúng ta khỏi bệnh nữa, sướng nữa. Mục đích hộ niệm là giúp người vãng sanh, hoàn toàn không liên quan tới chuyện tiền bạc. Hoàn toàn không liên quan. Cho nên có nhiều người người ta nói là tôi bây giờ tôi muốn phóng sanh mà tôi không biết đâu, tôi nhờ ban hộ niệm phóng sanh. Được không? Được, nếu mà chúng ta thường hay phóng sanh, chúng ta giúp cho họ, đem tiền bạc họ phóng sanh cho họ. Chứ đừng đem người ta gửi cho 1.000 mình xin cắt 100, còn đem làm 900 là kẹt lắm, không được. mà biết làm hết cho họ, không sao. Nhưng mà nói là đây là chị hộ đi phóng sanh nên tôi hồi hướng công đức cho chị nha. Cho chị đừng có tới là chị đây là chị cho tôi nha. Chị ra chị báo cáo người ta nói tôi gửi cho anh 3 triệu 4 triệu, anh gửi cho 3 triệu 4 triệu, tôi đem phóng sanh 3 triệu 4 triệu đó cho mắt mới quay phim vô nói là gửi tiền cho ban hộ niệm kẹt lắm đấy. Có nhiều người ta bắt cớ cái ban hộ niệm này lấy tiền đấy bạn. Có một lúc nào đó có một người hỏi tôi thấy cái ban hộ niệm đó đi tới đầu kia người ta đưa cái bì thư, cái ban hộ niệm nó nhận, cái ban hộ niệm kỳ vậy. Tôi hỏi là anh có coi cái bì thư coi là có gì không đó không? Thế tôi không coi, nhưng tôi biết trong đó có tiền. Tôi nói cái hộ niệm ở đâu? Hộ niệm ngoài Bắc. Cái người hộ niệm ở đâu? Ngồi ở trong Nam. Từ trong Nam đi ra ngoài Bắc ta đi bằng gì? Máy bay. Chuyến bay từ trong Nam ra ngoài Bắc bao nhiêu? 1 triệu 2 triệu gì đó. Gia đình phải lo cái chuyện này cho người hộ niệm, chứ còn không mà hộ niệm tiện đâu người ta đi. Như vậy là nói anh cứ ra đi, tôi cái chuyện máy bay tôi lo cho, đúng không? Một là mua vé máy bay người ta, hai là mua đồ thì máy bay đó là 1 triệu 200 ngàn, phải trả lại người ta 1 triệu 200 ngàn chứ, đúng không chư vị? Chứ bây giờ cái ban hộ niệm người ta không làm việc gì hết trơn, mà tiền đâu người ta mua vé máy bay đây, ta đi đây. Chuyện đó là hoàn toàn khác, không phải là chuyện thù lao, mà đó là việc cung cấp phương tiện cho người ta đi. Còn nếu ở gần thì tôi lái xe ông nào tôi đi được, còn ở xa thì làm sao đây? Hiểu được như vậy chúng ta phải cẩn thận. Tôi nói anh phải coi cho kỹ cái đó cái gì, tại sao anh nói là nhận cái tiền cái đó là đúng là sai đó, mà anh chưa biết là trong đó là cái gì, phải không chư vị? Mình phải rõ ràng cái chuyện này chứ, tại sao ép buộc người ta dữ vậy?
Khi tham gia hộ niệm không được tự ý thêm bớt phan duyên.
Ủa đúng không, cái chỗ này không? À đúng rồi, thành viên ban hộ niệm nhớ. Có nhiều ban hộ niệm thấy cái anh trưởng tràng anh điều giải sao nó dở quá, cái nhào lên lấn lên khai thiểu dẫn liền. Tôi nói xin thưa với chư vị trước khi đi vào ban hộ niệm phải có họp hành trước. Thành viên ban hộ niệm không được làm chuyện đó. Có thể thấy là tôi biết cái bà này là bà đang lo nghĩ về đứa cháu, mà cái ban hộ niệm cứ tưởng là bỏ lo nghĩ tiền bạc, nhưng cứ điều giải tiền bạc lên nhắc nhở. À anh Đạt ơi, bà này bà đang thương nhớ đứa cháu dữ lắm, anh cố gắng. À được, đúng không? Đúng, thì lần sau tôi giải với chứ có gì đâu, đơn giản. Chứ mình lấn lên lộn xộn hết không tốt. Mong chư vị hiểu được như vậy rồi thì tự nhiên hộ niệm dễ quá, vững quá. Chứ đừng có nên cứ xem dò người ta coi thế là nói có hay không, nó có dối không. Làm như vậy nó mất đi cái sự trang nghiêm, nó mất đi sự thanh tịnh, nó mất đi sự cái môi trường từ trường tốt. Không được. Cố gắng chúng ta nương nhau làm bạn. A Di Đà Phật. Thì bây giờ đã tới giờ hết rồi, chúng ta sẽ dạng gặp nhau ngày mai. Rất là như vậy cũng tốt rồi ha. Mấy ngày nay chúng ta bắt đầu qua tới chương thứ 5 rồi ha. Không hay ha. Không hết không hay. Hy vọng là sau những chương sau, nếu mà được những chương sau thì có thể là qua bên tiệp. Còn chương sau không được, những chương sau thì nói hơi cấp cao một chút, nhưng mà cao thấp gì nó không đó thôi. Nó cứ quần quần A Di Đà Phật cầu quảng sanh chứ không có gì trơn. Phải không? Thấp nhất cùng chỗ này, cao nhất cùng chỗ này, chứ không có gì khác đâu. Mong chư vị quyết tâm nha. A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.